Quân đội Nhân dân Điện tử. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Minh Anh.
Tôi là Quỳnh Diệp. Bản tin hôm nay ngày 15 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về quy hoạch đất quốc phòng tại một số đơn vị.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với các cơ quan đơn vị về cung cấp dịch vụ công của Bộ Quốc phòng.
Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ cho các lực lượng phục vụ tại lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Nhật Bản mua 3 máy bay trực thăng H-225 Super Puma. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về quy hoạch đất quốc phòng tại một số đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẩn trương tính toán các phương án, có thể nghiên cứu, rà soát quỹ đất bố trí cho các đơn vị diện tích phù hợp để di dời vị trí đóng quân và triển khai xây dựng doanh trại phù hợp với tổ chức, biên chế, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời rà soát, nghiên cứu bố trí các phương án cho hợp lý, theo quan điểm quy hoạch phải bảo đảm tính tổng thể, có tầm nhìn lâu dài, bảo đảm tính liên hoàn với các cơ quan đơn vị quân đội khác đang đóng quân lân cận. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các bộ ngành địa phương để điều chỉnh cho phù hợp. Mỗi đơn vị cần xây dựng nhiều phương án ở các vị trí khác nhau để lựa chọn phương án tối ưu nhất.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng đã làm việc với các cơ quan đơn vị về cung cấp dịch vụ công của Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu rõ những nguyên nhân hạn chế, đề ra một số biện pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh tái cấu trúc, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính đủ điều kiện để đưa lên tiếp nhận, thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, tập trung vào các thủ tục hành chính có số lượng đối tượng thực hiện lớn, qua nhiều khâu, nhiều bước nhằm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, ưu tiên các lĩnh vực như quản lý vùng trời, tuyển sinh quân sự, nghĩa vụ quân sự, quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự, chính sách khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tuyến.
Tổng cục Hậu cần tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các lực lượng thuộc Tổng cục Hậu cần phục vụ diễu binh, diễu hành và tham gia các hoạt động trong dịp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trung tướng Trần Duy Giang, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trên cơ sở đó, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể, chặt chẽ, sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Quán triệt giáo dục cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của lễ kỷ niệm, nắm chắc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và từng cá nhân, xác định ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tại Hà Nội, ban tổ chức cuộc gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Hội cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị gặp mặt. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam yêu cầu ban tổ chức cuộc gặp mặt tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp triển khai hoàn thành toàn bộ các nội dung công việc chuẩn bị gặp mặt. Thường trực Hội cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện các nội dung theo chương trình buổi gặp mặt, tiếp tục rà soát, mời bổ sung đại biểu, bảo đảm chu đáo công tác đón tiếp, trao quà tặng các đại biểu. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc đã phân công, bảo đảm chu đáo, tận tình, trách nhiệm, an toàn để cuộc gặp mặt diễn ra trang trọng, ý nghĩa.
Tại Hà Nội, Cục Xe máy Tổng cục Kỹ thuật tổ chức hội thi công tác kỹ thuật nội bộ cơ quan Cục Xe máy năm 2024. Mục đích của hội thi nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được đối với công tác quản lý, sử dụng xe máy tại các đơn vị của Cục Xe máy. Từ kết quả của hội thi, Cục Xe máy sẽ có những biện pháp, phương thức khắc phục điểm yếu, mặt hạn chế để nâng cao nền nếp công tác quản lý, sử dụng xe máy, nâng cao chất lượng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của trang bị và trình độ nhận thức quản lý, khai thác sử dụng trang bị xe máy cho lực lượng lái xe. Tại hội thi, ban tổ chức đã thực hiện chấm thi nội dung trang bị kỹ thuật tốt. Để đánh giá đúng chính xác kết quả trong hội thi, ban tổ chức đã kết hợp cả phần thực hành và vấn đáp trực tiếp. Trong đó, ban tổ chức tập trung kiểm tra, hỏi vào một số nội dung kỹ thuật như kỹ thuật xe máy cơ bản, các tính năng hiện có trên phương tiện, cách kiểm tra các thông số an toàn của xe máy. Đặc biệt trong nội dung thi cũng cập nhật thêm các tính năng, chức năng của các dòng xe mới, hiện đại để thí sinh tập trung nghiên cứu.
Lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức bế mạc hội thao bắn súng quân dụng năm 2024. Qua 3 ngày tranh tài sôi nổi, hội thao bắn súng quân dụng lực lượng vũ trang tỉnh Long An đã thành công tốt đẹp. Ban chỉ đạo, ban tổ chức hội thao luôn tập trung chỉ đạo chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và điều hành thi đấu, bảo đảm cho hội thao diễn ra đúng theo kế hoạch, đúng thời gian quy định. Các đoàn vận động viên chấp hành nghiêm kế hoạch quy chế hội thao, các nội dung thi đấu đúng thành phần, đúng danh sách thi đấu đã đăng ký, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của ban tổ chức, chấp hành nghiêm quy tắc điều lệ hội thao. Từng vận động viên thi đấu các nội dung luôn phát huy tốt tinh thần thể thao, đoàn kết thi đấu trung thực, tính cạnh tranh cao trong quá trình hội thao. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã khen thưởng 18 tập thể, 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thao.
Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7 tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, làm trước cho các đơn vị trong toàn quân. Tại đại hội, các điển hình tiên tiến đã thảo luận, trao đổi chỉ rõ nội dung nguyên nhân còn hạn chế, đồng thời chia sẻ, rút ra nhiều mô hình kinh nghiệm hay trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, như mô hình 3 chuyên cần 5 mẫu mực, câu lạc bộ tiếng Anh chốt trạm kiểu mẫu, chi bộ năm tốt, đảng viên năm tốt, gắn thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, các phong trào của vận động, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Tại đại hội, Lữ đoàn đã tuyên dương, tặng giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Tại Trung đoàn 244, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ hậu cần kỹ thuật quân sự địa phương năm 2024 cho các đồng chí là chỉ huy cán bộ nhân viên ngành hậu cần kỹ thuật thuộc các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Nội dung tập huấn tập trung vào một số nội dung cơ bản điều lệ công tác tham mưu hậu cần, điều lệ công tác tham mưu kỹ thuật quân đội nhân dân Việt Nam, công tác hậu cần kỹ thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tiêu chuẩn chế độ hậu cần năm 2024, quy định vật chất mang theo trong luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu diễn tập. Tập huấn lần này nhằm bồi dưỡng, thống nhất công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và xây dựng lực lượng làm cơ sở cho thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần kỹ thuật năm 2024 và những năm tiếp theo trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh. Lớp tập huấn sẽ kết thúc ngày 16 tháng 4.
Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 4 tại Đà Nẵng, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức kiểm tra bắn phân đoạn cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024. Tại buổi kiểm tra, chiến sĩ mới thực hiện tư thế đứng bắn mục tiêu bia số 8, cự ly 100m. Quá trình thực hành bắn phân đoạn, chiến sĩ mới đã vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng được huấn luyện, thuần thục yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin bắn trúng mục tiêu. Kết quả kiểm tra, đơn vị bắn đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Sau kiểm tra, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức rút kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu và tổ chức bồi dưỡng cho những đồng chí có tâm lý yếu, kết quả bán thấp để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tới. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã đặt mua thêm 3 máy bay trực thăng H-225 Super Puma của Airbus, nâng tổng số đội bay H-225 tại Nhật Bản lên 18 chiếc. The Defense Post cho biết, các máy bay trực thăng mới này sẽ thực hiện các nhiệm vụ như diễn tập thực thi pháp luật hàng hải, cứu trợ thiên tai. Theo giám đốc điều hành Airbus Helicopter tại Nhật Bản, Jean-Luc Alfonsi, trực thăng H-225 là lựa chọn hoàn hảo vì tính linh hoạt của nó cho phép thực hiện các nhiệm vụ ven bờ và biển đảo trong mọi điều kiện thời tiết. Tháng 12 năm 2023, đội bay H-225 của Nhật Bản đã được bổ sung thêm 3 chiếc và gần đây nhất là tháng 2, đội bay được tăng cường thêm 1 trực thăng. H-225 Super Puma là máy bay trực thăng 2 động cơ, có thể chở 24 hành khách. Trực thăng được trang bị động cơ Turbo Mecha Makila 2A1, đạt tốc độ tối đa 275 km/h trong phạm vi 857 km. Hiện 12 quốc gia trên thế giới đang khai thác trực thăng H-225 cho mục đích quân sự, trong đó có Hungary, Singapore và Indonesia.
Theo Meta Defense, công ty MBDA của châu Âu chuẩn bị giới thiệu Aster 15EC, phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung Aster 15. Với tầm bắn tăng gấp đôi so với tên lửa tiền nhiệm, giảm khoảng cách tiếp cận tối thiểu, từ đó tăng cường khả năng tấn công tầm xa và phòng thủ tầm gần. Được phát triển như một phần của dòng tên lửa do Pháp và Italy khởi xướng vào những năm 1990, Aster 15 có khả năng đạt tốc độ Mach 3 và đặc biệt là khả năng đánh chặn các mục tiêu di chuyển nhanh và cơ động, bao gồm cả những mục tiêu bay thấp. Được trang bị hệ thống tìm kiếm radar chủ động, Aster 15 có thể theo dõi tự động các mục tiêu tàng hình, cho phép phóng nhiều tên lửa cùng một lúc. Việc phát triển tên lửa Aster 15EC là một phần quan trọng trong sáng kiến hiện đại hóa 4 tàu khu trục phòng không lớp Horizon của Pháp và Italy.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 15 tháng 4 của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.